chiều nay bên em nỗi nhớ vơi đầy, thịnh lòng sớm sao biển hát ngân dài bãi cát mộng mơ, quất lắm tròn vành câu thơ ngân nga trăng vô sóng vàng, lang thang mây xanh bờ xuyên lao sao vườn lá như con tiếng gọi đỏ xưa, mối nguyên hào khí đông á rất uy nghi đức thanh trần cầu văn.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các quý vị tăng ni Phật tử và toàn thể nhân dân, các em học sinh thân mến. Ông cha ta có câu, người ta là hoa của đất, xuất phát từ tình cảm yêu quý, trân trọng con người như thế, mà tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân đã trở thành truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Lòng thương người đã trở thành một nếp nghĩ, một lẽ sống và hơn cả là một giá trị đạo đức trong đời sống của con người Việt Nam. Hôm nay, trong không khí tưng bừng háo hức chào đón năm học mới của thầy và trò ngành giáo dục của huyện nhà, được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Lộc, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mỹ Lộc, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thắng, Trường Trung học Cơ sở Mỹ Thắng phối hợp với Ban chủ nhiệm Quỹ học bổng Chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương, long trọng tổ chức chương trình Vì tương lai thế hệ trẻ Việt Nam tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học tốt trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, nhằm góp phần hỗ trợ, tạo động lực để các em vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành công dân có ích của xã hội. Về tham dự chương trình đầy ý nghĩa này, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Trần Quốc Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đào Ngọc Đĩnh, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mỹ Lộc. Về phía chính quyền địa phương, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Bá Hào, Phó Bí thư Đảng ủy xã. Trân trọng giới thiệu ông Trần Sĩ Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Xin trân trọng giới thiệu các ông bà là lãnh đạo các phòng ban của huyện, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã Mỹ Thắng. Đề nghị tất cả chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía nhà tài trợ, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Ban chủ nhiệm Chùa Thiên Quang gồm có Ni sư Hương Nhũ, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Thiên Quang, Trưởng Ban Từ thiện Chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương. Xin được trân trọng giới thiệu Ni sư Như Hạnh, Ủy viên Ban trị sự thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, trụ trì Chùa Đức Linh, Châu Đốc, An Giang. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Thu, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Từ thiện Chùa Thiên Quang. Xin trân trọng giới thiệu, Ban chủ nhiệm Chùa Thiên Quang còn có ông Lê Văn Cường và bà Phan Thị Mộng Thu, đại diện doanh nghiệp Cường Thu, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Thúy, Phó Giám đốc Công ty Nhật Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Hậu, thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa. Và bà Lê Thị Yến, giáo viên Trường Trung học Cơ sở Thiệu Vân, tỉnh Thanh Hóa. Về dự với chương trình hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu còn có đại diện lãnh đạo của các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở, trường tiểu học toàn huyện. Đặc biệt có sự có mặt của 391 học sinh có tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, rèn luyện của các xã thị trấn trong toàn huyện và được nhận quà của chương trình Vì tương lai thế hệ trẻ Việt Nam. Các thầy cô giáo là giáo viên, công nhân viên, học sinh nhà trường, trường trung học cơ sở Mỹ Thắng, các bậc phụ huynh, đông đảo các quý vị Phật tử, nhân dân địa phương về dự, đề nghị tất cả chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa quý vị tăng ni Phật tử và toàn thể nhân dân, các em học sinh yêu quý. Với gần 2.000 năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã trải qua những thăng trầm cùng lịch sử đất nước. Song thời kỳ nào, Phật giáo cũng lấy đức từ bi, hỷ xả, lấy chân thiện mỹ để giáo hóa chúng sinh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp và phương châm hành đạo. Giáo lý nhà Phật đã thấm nhuần trong đời sống của đông đảo nhân dân Việt Nam. Tuy vậy, không phải tất cả em học sinh hoặc các thầy các cô chúng ta có mặt ở đây đã nhiều lần theo cha mẹ đến chùa có thể hiểu được. Để góp phần vào sự nghiệp trồng người và nuôi dưỡng tính thiện trong tâm hồn những chủ nhân tương lai của đất nước, nhiều nơi các chùa đã tổ chức khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên, tập trung vào việc dạy cho các em đạo làm người chân chính trên nền tảng hiếu hạnh, và chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương là một trong những ngôi chùa như thế. Hôm nay, chúng ta thật vui mừng khi được đón ni cô Thích Nữ Hương Nhũ. Trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em học sinh, toàn thể nhân dân cùng lắng nghe bài pháp Chấp cánh ước mơ do sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, tiến sĩ Phật học, ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, giảng viện Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thuyết giảng. Xin trân trọng kính mời sư cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết xin kính chào tất cả các vị cán bộ lãnh đạo địa phương, lãnh đạo phòng giáo dục của huyện nhà, kính thưa ban giám hiệu các trường học, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo của các trường học, các xã trong huyện nhà của chúng ta, kính thưa các thành viên, những nhà hảo tâm thân mến đã cùng với sư về đến thành phố Nam Định để làm một công việc vô cùng ý nghĩa, đó là vì tương lai của thế hệ trẻ, chúng ta hãy ươm mầm trí tuệ bằng những món quà tinh thần, những món quà đạo đức để cho các em được chắp cánh ước mơ cho hôm nay và cho ngày mai. Sư rất là hạnh phúc khi mà tại địa phương nơi đây đã tạo duyên cho sư được về, được giao lưu với các bạn học sinh thân yêu để được chia sẻ những gì, nỗi niềm của mình, tình yêu thương của mình đối với các em, được thăm các bậc cha mẹ, được gặp gỡ các thầy giáo, cô giáo, những người mà cách đây 30 mấy năm sư cũng từng ước mơ. Sau khi học xong phổ thông trung học, sư tốt nghiệp đại học sư phạm, cũng muốn trở thành một cô giáo. Thời đó sư cũng đã học khoa ngoại ngữ đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, nhưng trong thời gian đang tập sự để chuẩn bị trở thành một giáo viên chính thức của trường cấp 3 thì sư đã xuất gia theo Phật. Và do vậy hôm nay sư gặp các bạn học sinh của chúng ta cũng là trong một buổi nói chuyện, nhưng mà sư với hình thức của một vị tu sĩ, người con gái của Đức Như Lai, xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các em học sinh thân yêu. Kính thưa các anh chị em lãnh đạo địa phương, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh vô cùng đáng kính. Sư được biết Nam Định là một tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Bắc Bộ, nghĩa là Nam Định của chúng ta cũng sẽ có những vùng ở gần biển. Và có 3 tỉnh được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới từ năm 2004, trong đó có Nam Định. Có nghĩa là tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình là 3 tỉnh nổi bật toàn cầu về giá trị đa dạng sinh học, có ảnh hưởng rất lớn đến sự sống của nhân loại. Và khi sư ra Nam Định, ấn tượng của sư các bạn có biết là gì không? Đó là những cánh đồng xanh, đó là những thảm màu xanh, đó là những cái ngành nghề rất là chánh nghiệp, đúng chính pháp để nuôi cái đời sống của người dân Nam Định của chúng ta. Vì vậy sư xin có lời chúc mừng đến những cái nhân duyên tốt đẹp cho người dân tỉnh Nam Định của chúng ta. Nam Định của chúng ta nổi bật các giá trị về đa dạng sinh học ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên toàn cầu, trong khi vấn đề bảo vệ môi trường đang là một cái vấn đề rất là cấp thiết của toàn nhân loại. Nếu các con đi vào Sài Gòn, nhìn xe cộ tấp nập, những cái buổi chiều đi dậy về mà đèn xanh đèn đỏ có thể kẹt cả giờ đồng hồ, thì chúng ta rất là yêu mến những làng quê, những thành phố mà còn giữ những thảm xanh xinh đẹp như quê hương của chúng ta. Kế đến, sư cũng rất là cảm ơn ban tổ chức đã cho sư về đây trong cái lễ hội truyền thống kỷ niệm cái ngày ra đi của Đức Thánh Trần. Thì dưới thời Lý Trần, các vua Lý cũng đặc biệt quan tâm đến vùng đất Nam Định. Còn qua các tư liệu lịch sử, chúng ta cũng biết đất Nam Định của chúng ta vào thời Trần, Thiên Trường được gọi là kinh đô thứ hai. Và Thiên Trường cách chúng ta không xa, gọi là đất vua mà. Mà đất vua mà con cháu không có những cái truyền thống để gọi là xứng đáng là con vua, cháu chúa ngày xưa thì cũng rất là phí. Và ngày hôm qua, sư được đến thăm Tháp Phổ Minh và Đền Trần, thì chính nơi đó là dấu ấn của Thiên Trường ngày xưa. Như vậy, một trong những triều đại lừng danh nhất trong lịch sử Việt Nam của chúng ta mà có chiến tích 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông, đó là triều đại nào? Quá giỏi, cho một tràng pháo tay nữa. Coi như triều đại nhà Trần rất là hào hùng và là một giai đoạn phát triển đỉnh cao của văn minh nước Đại Việt của chúng ta. Thì Thiên Trường, Nam Định cũng là đất khoa bảng, đã có nhiều đại khoa, tiến sĩ, bảng nhãn, thám hoa, trạng nguyên thời xưa. Còn thời nay chắc chắn phải có nhiều học sinh giỏi kế tục truyền thống của cha ông. Mà thực tế sư được biết, rất nhiều bạn học sinh đi ra nước ngoài đạt các huy chương vàng quốc tế. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa quý thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, tất cả những gì chúng ta đang ngồi đây, chúng ta tri ân tất cả và chúng ta phải tri ân những người thầy, những cô giáo đang ươm mầm trí tuệ, những kỹ sư tâm hồn, để cho chúng ta, các em học sinh, con em chúng ta ngày hôm nay đến trường học con chữ, rồi từng nét bút dán đi để ngày mai trở thành những người chủ tương lai của đất nước. Hơn nữa lại được đào tạo trong một cái quê hương có truyền thống quá đẹp. Con về đất tổ Thiên Trường, xương răng kín cả nẻo đường ngoại ô. Một vùng trời đất và thơ, một vùng kỳ tích mộng mơ ngàn đời. Từ trong sâu thẳm xa vời, vó ngựa reo suốt một thời âm vang. Ở đâu một cõi giang san, các vua tề tụ họp bàn việc quân. Thiên Trường sáng mãi lòng dân, Thiên Trường đạo lý nghĩa nhân vẹn thề. Thiên Trường một sáng con về, xương răng răng kín bờ đê sông đảo. Muôn đời ghi khắc công lao, ngàn năm sáng mãi chòm sao sáng ngời. Và để thực hiện được một cái chương trình ý nghĩa vì tương lai đàn em thân yêu hôm nay, thì sư và đoàn từ thiện Thiên Quang đã thành lập cái quỹ này từ lâu, lo lắng cho người mù lòa, người tàn tật, phát học bổng cho sinh viên, học sinh, làm các ngôi nhà tình thương, những cây cầu vùng xa, vùng sâu, vân vân. Và sư rất là đặc biệt ưu ái cho vấn đề phát học bổng các học sinh có những hoàn cảnh khó khăn mà hiếu học. Do tấm lòng hảo tâm của các nhà thiện nguyện về Nam Định hôm nay, sư cũng xin nói với các vị, tâm sự với các em là trong những nhà hảo tâm có những người con thành đạt trong những cái công việc sự nghiệp của mình, xuất thân từ cuộc đất Nam Định, mà điển hình như là gia đình của anh Nguyễn Hữu Thu, chị Trần Thị Thúy. Sư có thể nói đó là những doanh nhân thành đạt đã cùng với nhà chùa góp sức với chúng tôi trong hành trình nhân đạo nhiều năm qua. Mà một trong những chương trình trở thành ưu tiên hàng đầu của Quỹ Từ Thiện Thiên Quang đó là ưu ái cho các em sinh viên, học sinh vì tương lai một ngày mai tươi sáng của non sông, gấm vóc, đất nước Việt Nam thân yêu. Thưa tất cả các vị, vì việc chăm lo thế hệ trẻ, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, nhận thấy học sinh của cái huyện chúng ta là một nơi gieo nên những duyên lành tốt đẹp trên quê hương của các vua Trần, nên chúng tôi chuẩn bị một thời gian để có gần 400 suất học bổng gửi tặng các cháu. Và chắc chắn đây là niềm vui của các thầy giáo, cô giáo. Những số tiền đó không phải gửi cho các thầy cô, nhưng mà sư đến đây là sư cảm động, muốn rớt nước mắt. Các thầy giáo, cô giáo rất là hân hoan đón đoàn, rất là phấn khởi, bởi vì các em học sinh thân mến của mình có những món quà bé nhỏ nhưng động viên cho các em trong quá trình tu tập chắp cánh ước mơ. Và trong buổi pháp thoại hôm nay, sư muốn chia sẻ với các em một vài câu chuyện đạo lý để nhớ làm hành trang trong đời sống tu tập tư lương rèn luyện của mình. Nào các bạn học sinh có đồng ý lắng nghe không ạ? Cho một tràng pháo tay thật lớn. Các em hãy lắng nghe câu chuyện thứ nhất. Trong cuộc đời mình, giai đoạn đẹp nhất của chúng ta là thời học sinh, hồn nhiên, sung sướng, được cha mẹ, được các thầy cô un đúc tất cả những gì quý giá nhất cho chúng ta. Nhưng các em có biết không, chung quanh chúng ta cũng có nhiều con người không còn cha, không còn mẹ. Ngồi ở đây có những em có cha mẹ cũng đi cùng. Có những em cha mẹ đang đợi lát trưa con mình về. Nhưng có những em sinh ra đời đã mất cha hoặc mất mẹ. Có những em sinh ra đời đã thân phận mồ côi. Việc này khi sư đến thăm các trại mồ côi, các em học sinh còn bé nhưng không biết sống được bao lâu vì mắc bệnh sida hiểm nghèo hoặc bị mù lòa, câm điếc, rất là tội nghiệp các em ạ. Cho nên sư muốn kể một cái câu chuyện rằng cũng trong cái hành trình đi làm từ thiện đến thăm các em học sinh không còn cha, không còn mẹ, lại còn mắc những căn bệnh hiểm nghèo, thì những nhà hảo tâm đi đến thăm tặng quà, bánh, sách vở, và họ rất đỗi nhân từ. Bởi vì không chỉ lo cho mình, gia đình mình, không chỉ là tích lũy tiền bạc cho con cháu mình ngày mai, họ không nghĩ điều đó là cái điều tu nhân tích đức. Cái chuyện lo cho gia đình mình, con cháu mình, đó là bổn phận. Nhưng ban phát tình yêu thương và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, đó mới là việc làm tu nhân tích đức, thiện duyên đắc phúc. Các con hãy lắng nghe. Và một lần đó, sư đến thăm trại trẻ mồ côi. Các bạn đó rất là tội nghiệp. Vì ví dụ có một con búp bê thì phải mấy chục đứa chơi. Cho nên truyền tay nhau một thời gian, con búp bê đó nó gãy tay, mất chân, có khi là không còn cả áo đồng. Tại vì mỗi đứa chơi búp bê theo một kiểu. Có một chiếc máy bay thì chia ra cho mấy chục bạn con trai. Đứa thì phóng lên để chơi, đứa thì muốn băn cái máy bay ra xem bên trong nó có cái gì. Đứa thì là xem vì sao mà nó bay được. Cho nên cũng một thời gian sau, chiếc máy bay cũng tan tành theo mây khói. Có những cái món đồ chơi, ví dụ đồ chơi làm bếp, đem tặng, chỉ vài ngày sau đến thăm thì tô một nơi, chảo một nẻo, nghĩa là quá nhiều em để chơi một món quà. Thế các con nghe như thế để thấy rằng nhiều bạn rất là tội nghiệp. Thì một nhà hảo tâm đi đến thăm các em đã nói với sư rằng: thưa sư, ngày quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6, sư cho tất cả các em học sinh trại mồ côi này, khoảng là 115 em, về nhà của con. Thì các vị biết cái nhà nó phải to lắm mới có thể đón 115 em về. Và con sẽ mua 200 món đồ chơi để các em tự mỗi người chọn một món mà mình thích, để không giằng nhau, chia nhau, làm tan nát những món đồ chơi như thế này. Nếu mình được đến một cái ngôi nhà có nhiều đồ chơi và mình được tự tay chọn lựa mỗi người một món thì các em có thích không? Đó. Đây các bạn có biết không? 115 bạn trẻ mồ côi mắc bệnh sida, tức là bố mẹ nó đã từng bị bệnh đấy và truyền cái bệnh đấy, truyền nhiễm sang con mình, thì sư mới dắt đến cái nhà đấy. Cái nhà đấy to, có sân lớn và cho các em vào. Ngày hôm đấy là nhà hảo tâm mở cửa ra cho các em chơi, và trước khi về được ăn cơm, mỗi người được chọn một món đồ chơi. Nhưng các bạn thân yêu có biết không, khi mỗi người chọn một món đồ chơi theo ý mình thì có một bé gái không chọn món nào hết, cứ đứng đấy và rơi nước mắt, khóc và rất là buồn. Nhà hảo tâm mới nói: ôi con ơi, thế con không thích một cái món đồ chơi nào trong nhà của ta hay sao? Nhiều thứ lắm mà, sao con không chọn? 115 em mà ta cho đến 200 món đồ chơi. Cô bé trả lời: không phải đâu ạ, đồ chơi rất đẹp, con rất thích. Nhưng cô ơi,
con không có cha, con không có mẹ. Con thích đồ chơi, nhưng con vẫn thích cha mẹ nhiều hơn. Thế con có thể chọn cái món đồ chơi của con là cô được không? Nói xong, ôm chầm lấy cái nhà hảo tâm là người phụ nữ tốt bụng mà khóc. Và nói cô ơi, hãy cho con gọi cô là mẹ, vì con sanh ra đã không có mẹ trên đời. Thế thì tất cả các bạn đều xuống vô, ôm cái người phụ nữ tốt bụng đấy và khóc. Và đều bắt chiếc nhau gọi mẹ. Các con nghe như thế để hiểu rằng những ai đang còn có cha, đang còn có mẹ, hãy vui sướng lên, hãy hạnh phúc lên. Như một câu thơ sư được nghe: ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc trên mắt mẹ nghe con. Có những bạn không có cha mẹ, không cần đồ chơi, con chỉ xin được gọi cô bằng mẹ. Thế thì các con ở đây có nhiều cấp lớp khác nhau. Món quà lớn nhất, cao quý nhất trong cuộc đời mình đó là ai hả các con? Nói xong rồi thì sao? Đúng rồi. Như vậy, tình yêu trên cuộc đời là món quà đẹp nhất, tốt nhất trên thế gian, giữa mọi vật chất, danh vọng, tiền tài. Nếu có trong tay, các con không có tình thương vẫn vô nghĩa mà thôi. Cho nên, có những cái bài hát mùa Vu Lan, các con có được nghe không? Nếu các con đến chùa, chắc sẽ được nghe. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên. Là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nai chuối buồng câu. Là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liêng yêu thương cho cuộc đời. Như vậy, câu hỏi đầu tiên dành cho các con: món quà quý nhất, cao quý nhất trong cuộc đời của chúng ta đó là ai?
Cha
và mẹ. Chỉ có con người không có trí tuệ mới đánh mất cái món quà vô giá đó là cha và mẹ. Nhưng các con ơi, có những con người không học thuộc bài học đạo đức đầu đời, cho nên khi bước vào cuộc sống, họ chạy theo tiền tài, danh vọng, địa vị, tình yêu và đánh mất đi cái món quà vô giá đó. Có những người sau những năm tháng trở về, cha đã già yếu, mẹ đã chết rồi, có khóc than cũng không còn kịp nữa. Cho nên sư muốn nhắn nhủ với các bạn học sinh thân yêu: còn cha còn mẹ trên đời, hãy yêu quý mẹ, tôn kính cha mẹ, làm những điều cho cha mẹ vui lòng. Có những người chơi iPhone, iPad suốt ngày nhắn tin cho bạn, tự sướng, câu like, thả tim, nhưng không bao giờ nói một lời tử tế với mẹ. Những người đấy không phải là những người xứng đáng là người học sinh có tình yêu nước, yêu cha, yêu mẹ, yêu quê hương. Càng không thể là người Phật tử, bởi vì người con Đức Phật đều là những người con có hiếu. Nào các bạn nghe rõ chưa ạ? Sao rồi nữa? À, vỗ tay lớn lên. Vậy bài học đầu tiên đó là các con phải có hiếu. Nếu ai đã từng làm mẹ khóc nhiều, ai đã từng làm cho cha buồn nhiều, thì hôm nay sau khi nghe sư nói chuyện, các em về nhà, các em sẽ ôm ba, các em sẽ cầm tay mẹ, ôm mẹ và nói rằng: thưa cha, con cảm ơn cha. Con biết cả cuộc đời cha đã hy sinh rất nhiều cho con. Mẹ đã hy sinh rất nhiều, nước mắt mẹ đã tuôn rất nhiều vì con. Cho nên hôm nay con xin nói một điều là con xin lỗi mẹ, con xin cảm ơn cha. Các con có làm được điều đó không ạ?
Rồi, cho một tràng pháo tay và chắc chắn phải làm.
Nếu ai có cha mẹ đi cùng hôm nay, sau khi nhận học bổng là tới ôm mẹ ngay. Con cảm ơn mẹ. Có cha ở đây là đến ôm cha ngay. Đó là việc chúng ta phải làm ngay trong ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai là đôi cánh của con gà. Ngày xưa, gà vốn cũng có một đôi cánh. Như một con chim, nó cũng được bay lên trời tự do và tự tại, như loài chim trên bầu trời xanh. Nhưng một lần, con gà nó không cẩn thận nên bị người ta bắt nó. Con người bắt được gà đem về nhốt vào lồng. Và mỗi ngày gà không tự đi kiếm ăn, cứ sáng là người ta đem đồ ăn ngon lành đến đặt ngay trước cái mỏ con gà. Thế con gà cứ việc mổ và ăn thôi. Càng ngày gà càng mập, chẳng cần phải suy nghĩ, cứ ăn cho no cái diều. Nó vừa ăn và nghĩ rằng, ta vào cái lồng này nhàn nhã quá, ăn chơi vẫn được thức ăn ngon. Vậy thì hà tất gì mà phải dầm mưa dãi nắng, ta chấp nhận đời sống ở trong cái lồng này. Nhưng mà kết cuộc những con gà vỗ béo ở trong lồng, nó sẽ bị như thế nào các con? Cho nên vì thế, vài ngày sau, người ta thả con gà ra, nó cũng không ra. Nó nói ở trong lồng sáng ra được ăn rồi, tội gì phải đi tìm ăn, tìm mỏ, tìm bới đất cho nó mệt. Vì vậy càng ngày càng mập, càng béo ra, và một ngày kia nó vào nồi cà ri. Thế là nó chết rồi. Nhưng cũng có con gà bị bắt, nuôi béo lên. Rồi người ta vẫn cho ăn, đến khi thả nó không đi, nó cứ quanh quẩn ở trước cái lồng để chờ người ta cho ăn cái chuồng gà đó. Thời gian cứ thế trôi đi. Lâu ngày, cái cắn con gà không còn sử dụng được nữa, bị thoái hóa và không thể bay được. Nó chỉ là con gà có cắn, bay tè tè rất thấp rồi đáp xuống sân, không bay cao như con chim. Bởi vì sao? Bởi vì nó lười nhác, nó ỷ lại, và do vậy nó trở thành một con gà béo ị để ngày mai bị làm thịt. Đó là câu chuyện đôi cánh của con gà để chỉ những con người ham chơi, ham ăn, ham ngủ, ỷ lại, sống trên đồng tiền của cha mẹ mà không biết ngày mai mình sẽ làm được cái điều gì ích lợi cho gia đình, cho đất nước. Và con gà đó mãi mãi là con gà đi dưới đất và không bay được ở trên cao. Câu chuyện thứ ba. Thì lần đó Đức Phật còn tại tiền, vua Tần Bà Sa La đã đến và xin Phật dạy những điều gì quan trọng nhất cho một vị vua. Đức Phật đã nói với vua Tần Bà Sa La rằng: Này thưa đại vương, một bậc quốc vương đứng đầu một nước, luôn sống tỉnh thức, biết yêu thương dân, biết những gì đang xảy ra trong cái đất nước của mình để giúp đỡ cho dân. Nếu đại vương ở trong nước, ai cũng hiểu thấu và thực hành được năm giới, đó là không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, không dùng các chất gây say gây nghiện, thì năm nguyên tắc đó sẽ làm cho đất nước hùng cường. Vương quốc Ba Kiệt Đà sẽ thịnh vượng nhất trong hoàn vũ, và người dân được sống trong hòa bình. Ai quy y là giữ năm giới đấy: không sát sinh, không giết, không trộm cắp, không tà dâm, đời sống một vợ một chồng, không có cờ bạc rượu chè, rồi tra chân vào cùng. Nếu giữ được những điều đó là đệ tử của Đức Phật. Vua Tần Bà Sa La nghe xong đảnh lễ Phật, và Hoàng hậu Vi Đề Hy cũng ra lạy Phật, dắt Thái tử A Xà Thế là người con trai duy nhất đến lạy Đức Thế Tôn. Và bạch Đức Thế Tôn, hôm nay không chỉ có vua, hoàng hậu và thái tử đến đây, mà bên cạnh đó còn 500 đứa trẻ đến đây. Sư nhớ câu chuyện này vì sư thấy hôm nay hội chúng của chúng ta cũng phải là mấy trăm, gần 1.000 người đấy. Cho nên sư nhớ đến câu chuyện này. Và bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Phật hãy dạy cho các em bé này một điều gì đó để các em được ngoan và ngày mai này sống được đầy đủ, an vui và hạnh phúc. Đức Phật mới mỉm cười nhìn các em bé. Mà các em bé Ấn Độ thì các con biết sao không? Họ mặc đồ màu sắc lắm. Vải vóc của Ấn Độ là màu mè chứ không ít có mặc là một màu. Rồi là họ đeo rất là nhiều các thứ nữ trang. Một cô dâu về nhà chồng, trên nhà giàu có thể đeo 40kg nữ trang. Thế còn nhà nghèo thì sao? Có đeo không? Vẫn đeo. Đeo cái gì? Đeo đồ giả đỡ đi, mà phải đeo. Cũng mấy chục ký từ đầu, tai, mũi, miệng, tất cả đều khoét lỗ và đeo nữ trang về. Chân tay đeo giày đặc. Đó, tức là nữ trang là một truyền thống của người dân Ấn Độ. Thì lúc đó 500 bạn đến lạy Đức Phật con bé, nhưng mà nó đeo vòng, đeo lắc lắc keng 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 như vậy. Lúc nãy mình chỉ có nghe tiếng nhạc với tiếng hát thôi. Còn thời Đức Phật là các em đó đeo các cái vòng len keng rất là vui tai. Còn các em gái thì mặc quần áo, không phải mặc quần và áo như chúng ta, mặc sari, có nghĩa là những cái tấm màu sắc quấn lên trên thân, rất là sặc sỡ, vui mắt. Khi nào lớn lên, các con có nhân duyên đi Ấn Độ, sẽ thấy người Ấn Độ ăn mặc như thế nào. Sư học bên đó 10 năm. Nhắc tới Ấn Độ, sư cũng nhớ Ấn Độ lắm. Nhớ bánh chapati, tức là bánh bằng bột mì nướng trên bếp than, ăn thức ăn chính của người Ấn Độ là bánh chapati chứ không phải là ăn cơm như chúng ta. Và họ ăn bằng tay, không ít có dùng muỗng đũa hay là nĩa, nói chung là ăn bốc. Nhưng mà họ sống một đời sống ăn uống mặc của người Ấn rất là đơn giản. Thì Đức Phật sinh ra ở đâu các em có biết không? Ấn Độ. Và câu chuyện này là bên Ấn Độ. Đức Phật mới dạy như sau: này các con, trước khi ta được làm người, rồi ta tu thành Phật, ta cũng có những kiếp làm đất đá, cây cối, chim chóc và muông thú. Các con cũng vậy, trong những kiếp xa xưa, các con cũng từng ở nhiều cõi giới khác nhau. Có khi ở trên trời, có khi là muông thú trong rừng, có khi là cây cối và đất đá. Đức Phật hay dạy mình phải yêu thương tất cả. Cho nên hôm nay Đức Thế Tôn gặp lại tất cả các con đây, có thể trong kiếp xa xưa chúng ta đã từng gặp nhau. Chúng ta có thể làm cho nhau hạnh phúc và cũng có thể từng làm cho nhau khổ đau. Bây giờ sư đang nói chuyện với các con đây, sư làm cho các con hạnh phúc hay làm cho các con khổ đau? Thế thì các con cũng phải làm cho tất cả những người chung quanh chúng ta hạnh phúc. Đó là một cái nhân để chúng ta được phước báo, được giàu sang, vinh hiển và có hạnh phúc trong tình yêu. Các con phải làm cho mọi người hạnh phúc trước. Hãy nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến thân mình. Và Đức Phật nói như sau: các con biết không, hàng ngàn kiếp trước, ta lúc đó chỉ là một cây bông sứ, Đức Phật đó. Những con vật chung quanh ta có một con cò, một con cua và rất nhiều tôm cá. Ta là cây bông sứ. Và trong số các con cũng có đứa từng làm cò, từng làm cua, từng làm cá và từng làm nhiều loài vật khác nhau trong vòng luân hồi bất tận. Con cò là một đứa nham hiểm và có tính hay lường gạt. Nó đã làm cho biết bao nhiêu người chết chóc và khổ đau vì nó. Thì các bạn học sinh ở đây, sư nhìn thì dễ thương lắm. Không có biết nham hiểm là gì, không biết lường gạt là gì, cứ sống hồn nhiên như thế. Đó là các con đang tu công đức đấy. Và cái con cò này nó ác lắm các con ơi. Nó biết lừa gạt, nó biết nói lời ngon ngọt để lừa gạt kẻ khác. Và lúc đấy Đức Phật là một cây bông sứ. Con cò cũng từng làm cho cây bông sứ khổ đau. Nhưng Đức Phật đã nói rằng, khi mình lường gạt làm khổ đau người khác, cũng sẽ có lúc kẻ khác lường gạt và làm khổ đau lại mình. Cho nên khi ta làm cây bông sứ đứng gần cái hồ sen thơm ngát kia, thì ta chỉ có im lặng mà thôi. Cái hồ sen đó thì không có cá, nhưng cách cái hồ sen không xa có một cái ao nhỏ hẹp, trong đó có rất nhiều tôm cá. Cái con cò nó đi đến đấy, thấy nhiều tôm cá thì muốn ăn thịt, nhưng mà nếu mà nó ăn một con thì các con khác sẽ chìm xuống đáy mà trốn. Cho nên nó đã tính ra một cái kế rằng đến bên hồ và làm bộ mặt đạo đức. Nó đăm chiêu nhìn những con cá, con cua, con tôm như là ánh mắt yêu thương. Những con cá mới nói: "Bác cò ơi, bác suy nghĩ gì đấy?" "Ta đang suy nghĩ đến số phận của các chú cá, cua và tôm đây. Ở đây ao hẹp, nước ít mà lại nóng, các chú thiếu thức ăn, đời sống khổ cực quá, ta thương lắm." "Ôi, thế bác có cách gì giúp chúng cháu không?" "Có chứ, hãy để ta chở hết các cháu đến cái hồ sen đằng kia. Nước tràn ngập, thức ăn rất nhiều. Ở đó tha hồ bơi lội trong nước mát và sẽ có nhiều thức ăn." Con cá mới nói: "Bác cò ơi, từ thuở cha mẹ sinh ra, chúng cháu chưa nghe nói những con cò mà lại tốt với những con cá. Bác bày ra cách đó có phải để ăn thịt chúng cháu không?" "Không, đừng có đa nghi. Tao phải nói thật chứ, không lý nào lại gạt tụi bay sao? Đằng kia có cái hồ sen đẹp lắm mà nhiều nước mát. Nếu không tin, cử một đứa đi qua xem trước, rồi ta trở về báo cáo kết quả." Thế là tôm cá, cua họp vào bàn luận, cử một bác cá nhám rất già, thân thể đã là gần dần chết rồi. Nếu có chết cũng không sao, bác cá già đã chấp nhận hy sinh. Thế là bác cá là số một đó nha, chấp nhận là có thể đi không trở về. À, lúc nãy các bác phụ nữ trong xã chúng ta lên hát, hát bài thứ nhất, hát bài thứ hai, đến khi hát bài thứ ba, sư nghe các bạn bảo: "Ôi lại các bà già." Sư bảo đấy là những người chúng ta cần phải vỗ tay lớn nhất để mà khen các người lớn tuổi mà lên hát để mà tặng cho các cháu. Cho một tràng pháo tay đi. Cho nên lúc nào cũng phải tôn trọng người lớn tuổi là như thế. Họ đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta. Thế là cái bác cá nhám già đã chấp nhận đi qua cùng với con cò. Thế con cò mới cắp cái con cá nhám đấy và bay về phía hồ sen, thả vào hồ sen. Cá bơi lội thỏa thích, ngắm mọi nơi trong hồ. Hồ rộng, nước trong mát, thực phẩm rất nhiều. Một lát con cò chở con cá nhám trở về ao. Con cá nhám kể lại hết cho bọn tôm cá cua ở nhà nghe. Bọn nó rất lấy làm, vui sướng. Chúng yêu cầu tranh nhau từng phiên một để trở qua hồ sen. Cò bằng lòng, con cắp con cá đầu tiên và bay đi. Nhưng thay vì thả xuống hồ sen, nó bay về phía cây bông sứ. Cây bông sứ là tiền thân của Đức Phật, biết hết, nghe hết. Và nó ở đấy, nó ăn. Nó ăn con cá rồi, nó thả cái xương cá vào cái chĩa ba của cây bông sứ. Rồi nó lại là ăn xong, hất hết xương cá xuống gốc cây bông sứ, rồi lại bay về phía ao chở một con cá khác. Nó cứ làm no rồi nó lại đi nghỉ, đói lại ra. Và cá, tôm cứ lần lượt làm vật hy sinh cho con cò nham hiểm và lừa gạt. Và Đức Phật nói: "Ta là cây bông sứ, ta chứng kiến tất cả những điều này, ta giận con cò nhưng ta không làm sao được, vì ta chỉ là một cây bông mà thôi. Chỉ có thể cắm sâu vào trong đất, mọc ra lá, ra hoa, làm đẹp cuộc đời, chứ ta không chạy đi đâu được. Nhưng mỗi khi thấy con cò ăn thịt cá, tôm, thì cây bông sứ rung lên, tức giận. Nhưng con cò không bao giờ thèm để ý đến. Nó chỉ biết ăn, một cách sung sướng và thỏa mãn. Một ngày kia, nó ăn rất nhiều, rất nhiều. Cuối cùng nó ăn gần hết, bắt đầu ăn sang tôm. Đống xương cá dưới gốc cây đã cao bằng một cái thùng lớn. Bắt đầu nó mới đi ra để ăn những con tôm, rồi lại bắt đầu hết tôm và cuối cùng nó ăn cua. Các con biết không, lúc đầu cò ta chê cua đâu có thèm ăn, nhưng bây giờ ăn hết cá rồi, ăn hết tôm rồi, bắt đầu ăn cua. Này cháu, tất cả tôm cá đã trở tới hầu sen sống một cuộc đời sung sướng rồi. Bây giờ đang vùng vẫy bên đó, cháu lại đây, bác chở cháu qua đó luôn. Nhưng cái con cua này là một con cua rất thông minh. Mà con người có trí tuệ mà thông minh là do họ chịu học hành, siêng năng rèn luyện và tạo các nhân lành mới có trí tuệ. Còn con người hay làm ác, vô lễ với thầy cô giáo, bất hiếu với cha mẹ, làm những chuyện xấu xa, ăn cắp, ăn trộm, vân vân, thì rất là si mê, u tối. Con cua này nó thông minh lắm. Nó nói, bác chở cháu sang bên đấy, thì trong lòng nó nghĩ không biết thật sự là cá tôm đấy đang ở đâu. Nó nói, bác cắp cháu ở trong mỏ, thì cháu lại hay dễ rơi lắm, vì cháu không phải như các con cá, mà cháu to, cho nên bác ạ, sẽ rớt xuống và cháu sẽ chết, cho nên cháu không muốn đâu. Thì con cò nói như thế nào? Đừng lo, bác cò sẽ ngậm cháu rất là chặt. Con cua mới suy nghĩ, có thể biết đâu cò đã ăn thịt hết tôm cá trong hồ sen, mà cũng có thể là tôm cá đang được sung sướng, chưa biết như thế nào, nhưng tốt nhất là phải đề phòng. Đó, cái con người ta phải cẩn trọng, chứ không phải người ta nói này, đi với tôi cho tiền mà đi theo liền, có khi là người ta bắt cóc đấy. Các con đừng có nghe tiếng gọi của tiền, các con phải đi theo tiếng gọi của tình thương và trí tuệ. Cho nên con cua nó bảo thôi, bây giờ nó không chịu vào miệng, không cho con cò cắt vào miệng, mà cho cháu lên lưng đi, cháu sẽ bám chặt vào cổ con cò, rồi tới nơi cò thả cháu xuống, cháu cảm ơn bác. Con cò đồng ý. Thế là nó cạc vào cái cổ con cò, cò vỗ cánh bay đi. Nhưng thay vì tới hồ sen, nó lại đem tới đâu? Đem tới cây bông sứ và bắt đầu chuẩn bị ăn thịt con cua. Ôi bác để cháu xuống hồ chứ, sao lại đem cháu đến đây? Con cua nói như vậy. Cháu cua ơi, chúng mày rất ngu. Tao đâu phải đầy tớ của chúng mày. Tao chở đến đây để ăn thịt từng đứa mà thôi. Coi kìa, mày thấy đống xương chưa? Cá, tôm, cua đều bỏ mạng ở đây. Và mày cũng như thế. Nào, leo xuống đây. Con cua nó rất khôn, nó đâu có leo xuống. Bác cò ơi, bác độc ác lắm. Tôm cá vì dại dột, bác mới lừa dối và ăn thịt. Nhưng cháu bác đừng hòng mà ăn thịt. Bác hãy mang cháu về hồ bên kia ngay, không thì cháu sẽ kẹp đứt cổ bác đấy. Nói xong bắt đầu nó xiết cái càng cua vào cổ con cò. Đau quá, cò bảo thôi thôi anh hai ơi, giờ hết gọi cua và gọi bằng anh hai. Thấy chưa nào? Anh hai ơi, anh hai đừng cắn cổ em, để em trả anh hai về chùa. Em không ăn thịt anh hai đâu. Khi cò chở con cua lại cái hồ sen, cua vẫn không buông cổ cò. Nó nói, nó đã giết biết bao nhiêu người bạn thân yêu của con cua. Lẽ nào bây giờ có thể cho nó ra về bình yên như thế? Cho nên cua mới nghiến răng kẹp hai cái càng vào cổ cò, kẹp đến khi cổ cò đứt rời ra và cò lăn xuống mà chết. Cho một tràng pháo tay đi chứ. Cò chết rồi. Chết rồi là cua đi xuống nước ung dung, nhưng rất thương cho các bạn, bởi vì không có trí tuệ, vì si mê nên đã chết. Đấy, đó là lý do vì sao các con phải học tập. Các con không học tập, không rèn luyện, ngày mai các con cũng chết vì si mê. Các con ơi, Đức Phật nói, lúc ấy ta là cây bông sứ, ta chứng kiến từng chi tiết của tấn kịch này. Ta có thể nói với các con ở đời, ăn hiền ở lành thì sẽ được người hiền lành giúp đỡ. Ăn ở độc ác, sớm muộn gì cũng lâm vào cảnh thảm thương. Ta biết được bài học đó, ta nguyện đời đời làm việc lợi ích cho muôn loài. Ta nguyện đời đời tin sâu vào nhân quả. Và đi đâu, ta cũng muốn các con phải học thuộc bài học. Hãy gieo các nhân lành để được phước quả an vui ngày sau. Kẻ làm những nhân ác, quả báo ác sẽ đến với chúng ta. Hôm nay và ngày mai không thể nào tránh khỏi được. Tất cả 500 bạn trẻ ngồi nghe Phật kể câu chuyện xong, đứa nào cũng thương cho các loài tôm cá bị gạt, đứa nào cũng thương cây bông sứ và căm giận con cò, khen con cua có trí tuệ biết lo xa. Và các bạn nói với nhau, mình cần phải rèn luyện sống cho tốt để mình không bị lọt vào những cái bẫy nham hiểm lừa gạt của cuộc đời. Lúc đó hết câu chuyện, vua Tần Bà Sa La đứng dậy đi đến trước mặt Đức Phật chắp tay lạy Phật. Vua nói, hôm nay bậc tôn quý ở trên đời đã dạy cho người lớn trẻ em một bài học đơn giản và quý giá. Trẫm mong thái tử, hoàng hậu, thần dân trong vương quốc Pa Kiệt Đà, ai có duyên được gặp Phật, được nghe lời hoằng hóa của Đức Phật, nhân đây trẫm có một món quà muốn dâng lên cho bậc giác ngộ, chẳng hay ngài có nhận hay không. Đức Phật yên lặng. Vua nói tiếp, phía bắc thủ đô Rajagaha Vương Xá Thành có một khu vườn rất đẹp mang tên Trúc Lâm. Cách kinh đô không xa, rất yên tĩnh, mát mẻ, nhiều con sóc hiền lành. Trẫm muốn cúng dường công viên ấy lên Đức Phật và Tăng Đoàn để làm nơi hoằng truyền chánh pháp. Mong Đức Từ Bi hãy đón nhận lòng thành của trẫm. Từ đó trở đi, bên Ấn Độ có vườn Trúc Lâm Tinh Xá, và đã hơn 2.000 năm trôi qua, vườn Trúc Lâm Tinh Xá vẫn còn để kỷ niệm vua Tần Bà Sa La biết ơn Đức Phật dâng cúng một khu vườn Trúc Lâm cho Đức Phật giảng truyền chánh pháp cho nhân gian. Câu chuyện thứ ba của sư đến đây là kết thúc. Vậy thì bài học hôm nay qua ba câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, ai có thể nói tóm tắt câu chuyện thứ nhất sư muốn nói lên điều gì? Câu chuyện thứ hai, tóm tắt nói lên điều gì? Câu chuyện thứ ba, không cần kể lại câu chuyện, chỉ nói mục đích giáo dục của câu chuyện. Rồi, xin mời các thầy cô giáo cho các bạn lên đây ạ, để nói chuyện ạ. Mời bạn gái gần sư nhất lên đây. Chúng ta cho một tràng vỗ tay.
Dạ, con tên là Trần Thị Thảo ở trường Trung học Thâm Mỹ Lộc ạ. Câu chuyện thứ nhất mà thầy kể thì mang đến cho chúng ta một bài học là chúng ta sống phải có hiếu với cha mẹ và phải luôn luôn biết kính trọng. Và dù có thành công đến đâu thì chúng ta luôn luôn phải nhớ về cha mẹ đã sinh thành ra mình ạ. Bởi vì trong cuộc đời luôn luôn có những hoàn cảnh thiếu thốn cha mẹ, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, như những bạn mồ côi hay những đứa trẻ em sinh ra không có cha mẹ nuôi dưỡng. Chính vì thế chúng ta luôn luôn phải cảm thấy chúng ta rất hạnh phúc khi mà được cảm nhận được cái tình yêu thương của cha mẹ dành cho chúng ta.
Rồi, câu số 2. Mời một bạn trai, một bạn nam, nam sinh. Rồi, mời bạn lên. Câu chuyện thứ hai. Chúng ta cho một tràng vỗ tay.
Con tên là Đỗ Hải Đăng ở trường Trung học phổ thông Mỹ Lộc ạ. Con bạch thầy là câu chuyện thứ hai kể về là ý nghĩa của nó là chúng ta không nên lười biếng trong cuộc sống. Bởi vì trong cuộc sống không ai mang đến cho ta cái gì mà chúng ta cần phải biết tự làm, và chúng ta sẽ có được cái thành quả mà chúng ta từ cái việc mà chúng ta làm đấy ạ. Và có giúp đỡ người khác nữa. Nó giống như con gà sẽ không có cánh để bay tiếp được nữa. Ta chỉ quay quanh ở dưới đất và không bao giờ bay lên trên cao ạ.
Rồi, câu hỏi số 3. Câu chuyện số 3 sư muốn nói lên giá trị đạo lý của câu chuyện thứ 3 là gì? Rồi con, mời con lên.
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Thu Hằng, con ở trường Trung học Phổ thông Mỹ Lộc. Và câu chuyện thứ 3 đã dạy cho con bài học đó là trong cuộc sống này thì chúng ta phải sống ở hiền gặp lành, ở ác thì sẽ bị hỏa báo ạ. Giống như cả con cò rất là độc ác, lừa gạt mọi người để kiếm miếng ăn cho mình và không ngừng thủ đoạn để không nghĩ đến cho người khác và hãm hại người khác, không để người khác có thể di dôi được ạ. Cuối cùng thì sẽ bị gặp quả báo ạ. Quả báo là gọi là bị đứt cổ chết ạ.
Sư xin cảm ơn bạn Hoàng. Bây giờ ai nói lên đạo lý ba câu chuyện luôn, cho thêm một giải thưởng nữa. Đại ý ba câu chuyện. Rồi mời bạn lên, mời bạn trai lên. Đúng rồi, con lên đây. Cho một tràng pháo tay các con.
Em chào các thầy, các cô. Em tên là Lê Tiến Lộc, học sinh trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng. Trong câu chuyện thứ nhất, có một cô bé không cần quà. Cô chỉ cần cha mẹ, vì cô ấy đã mất cha mẹ. Cô ấy là một người hiếu thảo, biết yêu thương, nhưng lại không có cha mẹ. Trong câu chuyện thứ hai, gà chỉ biết ỉ lại mà không tự làm lên, nên đã không có cắn bị làm cà ri. Trong câu chuyện thứ ba là bài học nhân quả. Những người nào ở hiền thì sẽ gặp lành, những người nào xấu thì sẽ bị quả báo. Trong câu chuyện thứ ba, quả đã bị quả lừa, nhưng chú cá để ăn thịt nhưng lại bị quả báo, bị cua cắt cỏ.
Bạn Lộc mới học lớp 6 thôi, nhưng bạn nhớ hết được 3 câu chuyện cũng rất là đáng khen. Và sư nghĩ rằng tất cả các bạn ngồi đây đều nhớ đến giá trị đạo lý những câu chuyện mà sư kể hôm nay. Có phải như vậy không? Cho nên các bạn đều xứng đáng được nhận học bổng ngày hôm nay, đúng không?
Đây cũng xin trân trọng kính giới thiệu với quý vị đại biểu, đó là ông Nguyễn Hữu Thu, là tổng giám đốc công ty Nhật Nam thành phố Hồ Chí Minh, là chồng của chị Trần Thị Thúy. Xin tặng nhà trường một phòng vi tính gồm có 15 máy phục vụ cho việc học tập. Sau đây xin trân trọng giới thiệu kính mời thầy giáo Trần Văn Thu, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mỹ Thắng, đại diện cho các thầy cô giáo trong toàn huyện lên phát biểu ý kiến và tặng hoa sư cô. Xin trân trọng kính mời thầy.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh, các tăng ni Phật tử và toàn thể nhân dân, kính thưa các thầy giáo cô giáo cùng toàn thể các em sinh thân mến. Hôm nay rất vinh dự và tự hào cho thầy và trò trường Trung học cơ sở Mỹ Thắng được là nơi tổ chức chương trình trao học bổng vì tương lai thế hệ trẻ Việt Nam do ban chủ nhiệm quỹ học bổng chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương tổ chức. Thay mặt cho nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân huyện và các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các ban ngành đoàn thể của huyện, các đồng chí lãnh đạo chuyên viên phòng giáo dục đào tạo, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể của địa phương đã tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức thành công buổi lễ trao học bổng ngày hôm nay. Đặc biệt, tôi xin trân trọng cảm ơn sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, tiến sĩ Phật học, ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiên Quang, đã có bài pháp Chắp cánh ước mơ rất hay và đầy ý nghĩa đối với các em học sinh, giúp các em biết vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn Ban chủ nhiệm Quỹ học bổng chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương đã có những phần quà có giá trị tặng gần cho 400 em học sinh trong toàn huyện, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện học tập được tốt hơn. Qua đây, thầy cũng muốn nhắn nhủ tới tất cả các em học sinh được nhận quà hôm nay và các em học sinh trường trung học cơ sở Mỹ Thắng. Dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, thì các em hãy cố gắng vươn lên trong học tập, làm chủ tri thức để không phụ lòng mong đợi của các bác lãnh đạo, của các nhà hảo tâm, của các thầy cô giáo và của gia đình các em. Sư cô Thích Nữ Ưng Nhũ hôm nay đã chắp cánh ước mơ cho các em. Thầy mong rằng trong tương lai các em sẽ biến những ước mơ đó thành hiện thực để giúp ích cho bản thân và xã hội. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em sinh thân mến, trong thời gian tới, thay mặt cho các nhà trường, tôi rất mong tiếp tục được nhận sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo cấp trên và các đồng chí lãnh đạo địa phương, cũng như sự ủng hộ của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm cho các trường về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học và các quỹ học bổng dành cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, từ đó giúp phong trào giáo dục của các nhà trường ngày càng được phát triển. Cuối cùng, thay mặt cho nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các bậc phụ huynh. Kính chúc sư cô Thích Nữ Hương Nhũ cùng ban chủ nhiệm quỹ học bổng chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương luôn mạnh khỏe và làm được nhiều việc thiện giúp ích cho đời. Chúc em học sinh luôn cố gắng vươn lên trong học tập và đạt được nhiều ước mơ của mình. Chúc buổi lễ trao học bổng chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây thay mặt cho các nhà trường xin trân trọng cảm ơn sư cô và xin mời sư cô lên nhận hoa, có bó hoa tươi thắm tặng sư cô.
Xin cảm ơn những bó hoa tràn ngập tình mến thương và sự trân trọng của lãnh đạo, chính quyền và của ban giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên, để làm được những cái thiện nguyện theo lời Phật dạy một cách hạnh phúc như thế này, sư phải nhờ đến sự đóng góp của các nhà hảo tâm, phải có mồ hôi nước mắt, sự hết lòng lao động của họ và dành một phần rất lớn tài sản của mình để sư có thể đi đến mọi miền đất nước để làm những công việc ý nghĩa. Vì vậy, hai bó hoa của sư được nhận ngày hôm nay vô cùng cao đẹp và sư muốn gửi tặng một bó hoa lại cho một đại diện của Quỹ Từ Thiện Thiên Quang mà hôm nay sư muốn mời giám đốc công ty Nhật Nhật Nam, ông Nguyễn Hữu Thu, một người có công đức rất lớn trong các công trình từ thiện của chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các quý vị tăng ni Phật tử và toàn thể nhân dân, các em học sinh yêu quý. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Được nhận quà cả vật chất lẫn tinh thần từ ban chủ nhiệm quỹ học bổng chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương đã thắp lên 391 em học sinh khao khát bao ước mơ, bao tâm trạng, bao cảm xúc. Sau đây xin mời em Trần Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 9A lên chia sẻ cảm xúc trong thời khắc thiêng liêng này. Xin mời em.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa sư cô và các quý vị tăng ni Phật tử, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bạn học sinh thân mến. Hôm nay con rất xúc động khi được tham dự chương trình Vì Tương Lai Thế Hệ Trẻ Việt Nam tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do trường trung học cơ sở Mỹ Thắng phối hợp với ban chủ nhiệm quỹ học bổng chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương tổ chức. Lời đầu tiên, cho phép con được thay mặt các bạn học sinh vinh dự được nhận quà hôm nay, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác lãnh đạo các cấp, các thầy giáo, cô giáo đã quan tâm, chăm lo cho chúng con. Đặc biệt, chúng con xin cảm ơn sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương, cùng các Phật tử, các nhà hảo tâm trong ban chủ nhiệm quỹ học bổng chùa Thiên Quang đã dành tình cảm cho chúng con bằng những lời thuyết pháp, giúp chúng con mở mang nhiều điều, bằng những phần quà vô cùng ý nghĩa, hỗ trợ chúng con trong những ngày đầu năm học mới. Dù hoàn cảnh mỗi chúng con khác nhau, những sự khó khăn của chúng con cũng khác nhau, nhưng tất cả chúng con đều có chung ước muốn là được học hành đến nơi, đến chốn, được rèn luyện để sau này có nghề nghiệp, có công việc ổn định, tự lập cuộc sống của bản thân, trở thành công dân có ích của đất nước. Được có mặt trong chương trình tặng quà ấm cúng, đầy tình nghĩa và hết sức sâu sắc này, được đón nhận những tình cảm thân thương của các bác lãnh đạo, các thầy, các cô của ban chủ nhiệm quỹ học bổng chùa Thiên Quang đã giúp chúng con vượt qua lòng tự ái, sự tự ti hoàn cảnh, có thêm động lực để thực hiện thành công ước mơ, hoài bão của mình. Chúng con xin hứa sẽ nỗ lực hết mình học tập thật giỏi, không phụ lại tình cảm, niềm tin của các bác lãnh đạo, các thầy, các cô, của sư cô Thích Nữ Hưng Nhũ, cùng các Phật tử, các nhà hảo tâm trong ban chủ nhiệm quỹ học bổng chùa Thiên Quang. Cuối cùng, con xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Kính chúc sư cô cùng ban chủ nhiệm quỹ học bổng chùa Thiên Quang lời chúc sức khỏe, phước tuệ tăng trưởng. Chúc các bạn học sinh luôn tràn đầy niềm tin cố gắng. Chúc quỹ học bổng chùa Thiên Quang tỉnh Bình Dương luôn là điểm hẹn, là cánh tay nối dài ước mơ của chúng con trở thành hiện thực. Một lần nữa, con xin trân trọng cảm ơn.
Xin trân trọng cảm ơn thầy giáo Trần Văn Thu và sư cô. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các quý vị tăng ni Phật tử và toàn thể nhân dân, các em học sinh thân mến. Được có một cuốn vở, được có một tấm áo mới trong ngày khai giảng, được một lần mẹ đón lúc tan trường, được có một mái nhà nhỏ ấm áp, bàn tay chăm sóc của cả cha và mẹ, những điều tưởng như giản dị nhưng lại thật xa vời với các em sinh ra trong những hoàn cảnh chịu nhiều thiệt thòi. Tất cả những điều đó dường như đã làm mất đi tiếng cười hồn nhiên, mất đi cơ hội được đến trường của các em. Nhưng bên cạnh sự quan tâm của các ủy đảng chính quyền, các tổ chức ban ngành đoàn thể địa phương, các em còn có vòng tay nhân ái của cộng đồng sẻ chia. Bài thuyết pháp và những xuất quà tình nghĩa của sư cô Thích Nữ Hương Nhũ và ban chủ nhiệm quỹ học bổng chùa Thiên Quang tỉnh Bình Dương được trao tặng hôm nay thật sự mang lại nhiều ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện sinh hoạt và học tập, có thêm niềm tin để các em cố gắng vượt qua khó khăn, thắp lên ước mơ và phấn đấu đạt được ước mơ. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, của các thầy cô giáo trong ban giám hiệu, giáo viên học sinh các nhà trường, các bậc phụ huynh, đông đảo quý vị Phật tử, nhân dân địa phương đã đến dự, động viên cho chương trình. Kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và nhân dân địa phương lời chúc sức khỏe. Kính chúc sư cô cùng ban chủ nhiệm quỹ học bổng chùa Thiên Quang tỉnh Bình Dương lời chúc an lạc, vô luôn là điểm hẹn, là cánh tay nối dài chắp cánh cho ước mơ của các con thành hiện thực. Đến đây, chương trình Vì Tương Lai Thấy Vị Trẻ Nam tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xin phép được kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn.
Trong lưu cũng học nhiều, chẳng còn lo sợ chiến tranh nữa.